Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Minh Trí và Quốc Phi rất vui khi được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đến với Cần Thơ về thời điểm này có những hoạt động gì hấp dẫn mà quý khách có thể trải nghiệm? Hãy cùng chương trình khám phá nha!
Không phải là một mà là một chuỗi hoạt động đang diễn ra trong những ngày qua đã tạo nên không khí sôi động cho thủ phủ miền Tây và thu hút nhiều du khách gần xa. Đây chính là tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, chính thức khai mạc diễn ra vào tối thứ Sáu 29 tháng 11 và kéo dài cho đến ngày mai 2 tháng 12 với rất nhiều hoạt động phong phú.
Thưa quý vị, tuần lễ là sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đồng tổ chức nhằm quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát huy thế mạnh du lịch sông nước. Chuỗi sự kiện không chỉ giới thiệu các điểm đến, các chương trình kích cầu du lịch, các dự án đầu tư, mà còn là cơ hội để kết nối, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, hình thành các tour tuyến mới giữa các địa phương, thu hút các nhà đầu tư.
Lễ khai mạc diễn ra vào tối 29 tháng 11 được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đa dạng thể loại biểu diễn, đậm dấu ấn văn hóa sông nước. Với hệ thống âm thanh ánh sáng, sân khấu cùng các tiết mục được đầu tư xây dựng một cách hoành tráng và vũ đạo, đưa người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Trong đó, mạch nguồn chính là nét văn hóa đậm đà bản sắc của các đồng bào dân tộc anh em cùng sinh sống trên vùng đất này.
Một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là chương trình khảo sát du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tọa đàm về phát triển các sản phẩm du lịch đường sông. Hoạt động thương mại cũng là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện của tuần lễ. Tại khu vực công viên sông Hậu có không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nông sản, các sản phẩm ô cốp, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương với khoảng 120 gian hàng.
Trong khuôn khổ tuần lễ, những ngày vừa qua cũng diễn ra giao lưu đơn ca tài tử Nam Bộ với 14 tỉnh thành liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2024, các hoạt động chào mừng, diễu hành du thuyền trên sông, diễu hành mô tô, giải đua chở composite, đua ghe ngò, ngày hội du lịch văn hóa chợ đổi Cái Răng.
Nói về ngày hội du lịch văn hóa chợ đổi Cái Răng lần thứ 8 năm 2024 là một trong những hoạt động điểm nhấn của chuỗi sự kiện này, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, số 17/2, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình của quận Cái Răng. Ngày hội có nhiều hoạt động như là lễ khai mạc diễu hành tàu trên sông, các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch và thương mại, hội thi trang trí, trưng bày mô hình ghe tàu cây bẹo, mua bán nông sản tại chợ nổi Cái Răng, các giải đấu thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, các gian hàng quảng bá nông sản ẩm thực, hội thi nét đẹp áo bà Bà xưa và nay lần thứ 2.
Điểm mới của ngày hội năm nay là chương trình giới thiệu nghi thức lễ tống phong tại miếu bà Xóm Chài, một trong những nét đẹp văn hóa đặc trưng trong đời sống của người dân miền sông nước. Tại đây sẽ diễn ra các nghi lễ truyền thống và thực hiện nghi thức đi nghinh. Nghi thức này được thực hiện trên xà lan lớn diễu hành đến chợ nổi Cái Răng và quay về. Du khách có thể đến tham quan tìm hiểu và cùng tham gia trải nghiệm để hiểu hơn về văn hóa sông nước, phong tục tập quán của người miền Tây.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường hoạt động liên kết, mở rộng đầu tư hợp tác phát triển du lịch là một trong 8 nhiệm vụ được xác định tại nghị quyết số 10 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Thời gian qua, ngành chức năng thành phố đã tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần đáng kể cho sự phát triển của ngành công nghiệp không khói tại địa phương.
Trên cơ sở kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành, hàng năm thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc quảng bá xúc tiến du lịch đến các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài thành phố. Đồng thời, thành phố Cần Thơ còn được các địa phương chọn là cầu nối để giới thiệu quảng bá du lịch của các tỉnh thành thông qua việc tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch đến thị trường đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ như Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng và 8 tỉnh Tây Bắc. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng cho biết.
Kỳ vọng là với cái chương trình xúc tiến hợp tác liên kết du lịch giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại cái hội nghị xúc tiến này thì sẽ mở ra thêm nhiều cái kết nối sản phẩm, liên kết vùng và phát triển giữa sản phẩm chúng tôi thế mạnh là du lịch biển đảo với sản phẩm du lịch của các bạn là đồng bằng sông Cửu Long, là vùng sông nước miền Tây.
Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua hội nghị này để cho các doanh nghiệp có một cái sự kết nối, chia sẻ, hợp tác với nhau để không những là chỉ đưa khách của vùng đồng bằng sông Cửu Long tới Tây Bắc, mà chúng tôi cũng mong muốn là Tây Bắc sẽ có rất nhiều du khách quan tâm, tìm hiểu và tới với đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới đây.
Khách đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 50% cái khách nội địa của đến với tỉnh Lâm Đồng. Do đó là chúng tôi cũng tổ chức, ngoài cái việc thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Lạt, đến tỉnh Lâm Đồng, thì cũng muốn là thông qua các cái chương trình liên kết này, các cái doanh nghiệp kinh doanh du lịch liên kết với nhau để kết nối giữa khách Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đến với miền Tây.
Hiện Cần Thơ đã ký kết các chương trình biên bản về hợp tác phát triển du lịch với trên 20 tỉnh thành phố trong nước. Nội dung ký kết tập trung vào các giải pháp hình thành các tuyến du lịch liên vùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác phát triển du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giữa các địa phương tăng khả năng khai thác tour tuyến du lịch phù hợp. Ông Hoàng Đình Khải, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Nam Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng nói:
Cần Thơ thì phải nói rằng là phát triển rất là tốt và rất là có thể nói về cơ sở hạ tầng rất là hoành tráng nữa. Tôi thấy rất là mừng cho Cần Thơ. Và tôi cũng rất tự tin mà khi đưa khách đến Cần Thơ, từ khách sạn rồi các nhà hàng cũng như là các cái tuyến điểm thì nó cũng tiến tới cái chuyên nghiệp rất là tốt và các dịch vụ rất là chú đáo.
Ông Trương Văn Dinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Du lịch và Sự kiện IDO, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Ở khu phía Bắc thì chúng tôi tập trung vào hai điểm, đó là Đông Bắc và Tây Bắc. Đặc biệt là Tây Bắc là một trong những cái tuyến mà rất là hot khách. Và trong suốt những năm qua thì cái điểm này luôn luôn là những cái điểm rất hấp dẫn theo cái tính chất mùa vụ và các cái đặc trưng ở khu vực Tây Bắc. Phong cảnh rất là hấp dẫn với những cái sản phẩm của vùng cao và đường di chuyển rất thuận lợi như vậy, thì chúng tôi cho rằng cái sự liên kết giữa Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung với lại các tỉnh khu vực Tây Bắc thì sẽ ngày càng phát triển và ngày càng kết nối được nhiều hơn nữa.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết:
Hiện nay thì công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì rất là phát triển. Thì Cần Thơ với vai trò là trung tâm của vùng thì trong thời gian qua chúng tôi thường liên kết với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để xúc tiến quảng bá với các tỉnh thành khác. Với cái chủ thể là Cần Thơ là trung tâm vùng, chúng tôi tạo điều kiện để các doanh nghiệp của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về Cần Thơ để xây dựng các cái tour tuyến gắn kết với các tỉnh thành khác.
Thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường hợp tác liên kết xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch mới đặc trưng của từng địa phương, hình thành các tour tuyến du lịch mới hấp dẫn, nhất là khai thác tốt thế mạnh về du lịch đường sông liên kết giữa các địa phương, nhất là liên kết với các cụm hợp tác địa phương lân cận, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp du lịch quy mô tiềm năng đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hỗ trợ quảng bá thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Quý thính giả thân mến, đến với miền Tây nói chung và Cần Thơ nói riêng thì có rất nhiều món ăn thức uống mà quý vị có thể thưởng thức. Trong đó thì có những món ăn đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có, trong đó có cốm dẹp.
Đây là món cốm lâu đời và là vật phẩm không thể thiếu trong lễ hội truyền thống cũng như đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Để có món cốm dẹp thơm ngon thì lúa nếp làm cốm không được quá non cũng không quá già. Phải còn một chút sữa ở đầu hạt nếp. Sau các công đoạn làm nên cốm dẹp thì món cốm này sẽ được chế biến thêm lần nữa. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu về cách chế biến món cốm dẹp qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên Ái Lê và chị Lương Thị Bích Trâm ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.
Để làm món cốm dẹp thì đầu tiên phải kể đến các nguyên liệu chính như là cốm dẹp, sau đó là dừa nạo gắm vỏ, đường cát và nước dừa tươi. Đây là những nguyên liệu chính để làm cốm dẹp. Ngoài ra thì tùy vào khẩu vị của mỗi người sẽ có các cái nguyên liệu ăn kèm khác nhau.
Cốm dẹp này thì em sẽ cho nước dừa vào, em sẽ trộn đều lên cho nước dừa nó thấm đó, tầm khoảng 5 đến 10 phút cho nước dừa nó đã ngấm vô cốm dẹp á.
Thông thường thì ngoài mình làm cho gia đình ăn thì thường khi mà bán cho khách thì chị bán luôn cái cốm dẹp chưa trộn, và cả những cái khách mà có nhu cầu đặt cốm dẹp trộn thì mình vẫn làm luôn à.
Dạ đúng rồi chị, thí dụ như á, thường thì em sẽ bán cái cốm chưa trộn để mình ship đi xa được, để anh còn cái những cái khách gần á có nhu cầu mà kêu em trộn á thì em cũng nhận là trộn luôn. À chị Lê ơi, thời gian mà mình trộn nãy giờ là cốm dẹp mình nó đã bắt đầu thấm rồi nè. Bây giờ công đoạn tiếp theo thì mình cho dừa nạo vô.
Cái lượng dừa thì cũng tùy vào khẩu vị của mỗi người mà sẽ có cái lượng dừa nhiều hoặc ít hả chị?
Dạ đúng rồi ạ.
Ví dụ như người thích ăn dừa nhiều thì sẽ để nhiều hơn.
Dạ. Thí dụ như cái lượng đường cũng vậy đó chị Lê. Thí dụ gia đình mình ăn có thích ngọt thì mình cho tí xíu đường vô nữa. Còn như nhà mình ăn lạt thì mình tùy theo khẩu vị của gia đình mình á.
Cốm dẹp vừa trộn xong, có độ dẻo hòa quyện vị ngọt thanh của đường, độ béo của dừa cùng mùi thơm của hương nếp mới. Bằng sáng tạo và bàn tay khéo léo của người dân, những hạt nếp dân dã đã làm nên món cốm dẹp đậm đà, thấm đượm nghĩa làng, tình xóm, mang tinh thần đoàn kết và chiều sâu văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.
Quý thính giả thân mến, thời điểm này trên khắp các con đường, không khí trang trí đón Noel cũng rộn ràng, và đặc biệt là ở các quán cà phê.
Với mong muốn không chỉ là nơi để thưởng thức ly cà phê thơm ngon mà còn trở thành điểm đến lý tưởng để hòa mình vào bầu không khí ấm áp, lung linh của mùa Noel. Khoảnh khắc cà phê, một quán cà phê nhỏ trên đường Lý Tự Trọng, quận Liên Kiều, thành phố Cần Thơ, là một trong những quán luôn biến hóa không gian thơ mùa, mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới mẻ mỗi lần ghé thăm. Dù bạn có vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, Khoảnh khắc cà phê vẫn dễ dàng tạo nên những khung hình ấn tượng. Đặc biệt là vào dịp Giáng sinh, đây là điểm đến không thể bỏ qua, với không gian trang trí đậm chất lễ hội thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Một số bạn trẻ khi đến nơi đây đã có những cảm nhận như sau.
Cuối tuần đi lại quán kiểu sau mấy ngày học mệt mỏi thì mình ra quán thư giãn chiêu. Tuy là quán trang trí cổ điển nhưng nó sẽ bắt chen nhanh như kiểu trang trí Noel, có thể là lần sau phải trang trí Tết nữa. Rồi nhiều cái ngày lễ khác nó trang trí nhanh, bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay.
Không gian quán ở đây cũng thư giãn, đặc biệt là có những bé mèo giúp mình xả stress này kia. Như sắp tới Noel, quán có trang trí Noel thì để cho mình chụp hình check-in.
Không gian thì yên tĩnh, rồi thêm mấy bé mèo nữa, cảm thấy như nó hòa quyện với nhau.
Ngay từ ngoài cổng, bà đã cảm nhận được không khí Noel. Không gian quán sáng sủa, thoáng mát và được decor xinh xắn. Bên trong được trang trí ấm cúng với nhiều đồ vật dễ thương, những góc chụp chiêu với cây thông Noel lộng lẫy, những hộp quà xinh xắn và lò sưởi ấm áp. Sự kết hợp giữa các gam màu Giáng sinh như là xanh, đỏ, vàng cùng màu gỗ chủ đạo của quán tạo nên một không khí ấm áp, gần gũi, khiến bạn cảm nhận được Noel đang đến thật gần.
Một không gian thư giãn đầy tinh tế, không gian thì không quá lớn, nhưng các góc trang trí lại được chăm chút tỉ mỉ và hoàn hảo để chúng ta thoải mái tạo dáng. Đặc biệt, sự decor xinh xắn và tinh tế chắc chắn sẽ khiến cho mỗi người thích thú. Chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay bức ảnh đẹp để khoe cùng bạn bè.
Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho du lịch qua radio kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui.
Quý vị có thể nghe lại chương trình thông qua trang web cantho.radio.vn. Còn bây giờ thì Minh Trí và Cú Phi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.